miếng dẻ cũ.
Nếu chúng ta hiểu vạn pháp vốn vô thường, giá trị của chúng sẽ tan biến, mọi sự vật sẽ trở nên vô nghĩa. Tại sao chúng ta phải luyến chấp những thứ vô giá trị kia chứ? Chúng ta phải đối xử với vạn pháp như chúng ta đang làm với miếng dẻ lau cũ, vật mà chúng ta chỉ giữ để lau chân thôi. Chúng ta xem các pháp trần có giá trị không khác gì nhau, bởi tất cả chúng đều có cùng một bản chất, đó là vô thường.
Nông phu
tu hành tinh cần đều đặn, không bốc đồng, thì cũng giống như cách người ta làm ruộng. Lúc đầu họ làm việc hết sức cật lực, và rồi họ nghĩ, họ thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện thu nhặt dụng cụ, họ đi về và để chúng lại đó. Sau đó khi đất đã khô cứng, họ bèn sực nhớ đến công việc và làm thêm chút đỉnh, chỉ để sau đó lại bỏ mặc nó lần nữa. Nếu làm việc như vậy, quý vị sẽ chẳng bao giờ có được một thửa ruộng tươi tốt. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy.
Khách dự tiệc.
Người ta sống trong đời một cách thật mù quáng, quên mất cái chết sẽ đến. Điều này cũng giống như những khách dự tiệc chỉ lo chè chén những thức ăn ngon. Họ quên khuấy rằng sau đó họ sẽ phải đi toilet, cho nên họ đâu có bận tâm đến chuyện tìm xem cái toilet đang ở đâu. Cuối cùng, khi thiên nhiên cất tiếng gọi, họ chẳng có chút ý niệm nào rằng mình sẽ đi về đâu và trở nên bối rối.
Chiếc máy may.
Khi tọa thiền, chúng ta chỉ cần quán tức, theo dõi hơi thở. Chúng ta không cố gắng kiểm soát nó. Nếu ép buộc hơi thở của mình phải dài hơn hay ngắn hơn, chúng ta sẽ không cảm thấy quân bình và tâm của chúng ta sẽ không đạt được an tĩnh. Chúng ta phải cho phép hơi thở của mình diễn ra một cách tự nhiên. Điều này cũng giống như việc điều khiển một cái máy may đạp bằng chân. Chúng ta không thể ép buộc cái bàn đạp được. Chúng ta nhấn lên nhấn xuống và cho phép nó vận hành tự nhiên. Nếu chúng ta gò ép nó, công việc may vá sẽ không diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng. Do đó, khi bắt đầu may, trước tiên chúng ta phải tập đạp để đạt được sự ăn ý thích hợp, sau đó cái máy may mới có thể hoạt động một cách tự nhiên được. Việc quán tức cũng giống như vậy, chúng ta không quan tâm đến việc hơi thở dài hay ngắn, yếu hay mạnh, chúng ta chỉ chú ý đến nó, chúng ta chỉ đơn giản là cho phép nó diễn ra thật tự nhiên và theo dõi nó.
Miếng bánh.
Nếu vẫn còn có hạnh phúc, vẫn còn có khổ đau, quý vị vẫn còn chưa thật sự viên mãn trọn vẹn. Điều này cũng giống như thể quý vị đang ăn một miếng bánh mà mình yêu thích, nhưng trước khi quý vị có thể ăn hết miếng bánh đó, nó đã tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Quý vị thấy tiếc. Khi quý vị cảm thấy tiếc, quý vị khổ, đúng không? Do đó, quý vị cần phải ném bỏ cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Chúng chỉ là những thức ăn dành cho ai chưa trọn vẹn. Thật ra, hạnh phúc chính là sự khổ đau đang trá hình đó. Nhưng bằng một hình thức tinh tế đến độ, quý vị không thể thấy nó. Nếu quý vị luyến chấp hạnh phúc, điều này cũng giống như quý vị đang luyến chấp khổ đau, nhưng quý vị lại không nhận ra điều đó. Do đó, phải hết sức cẩn thận. Khi hạnh phúc giấy sinh, đừng vui mừng thái quá, đừng ôm chấp vào nó. Khi khổ đau đến, đừng tuyệt vọng, đừng đánh mất mình vào trong đó. Hãy xem hạnh phúc lẫn khổ đau đều có giá trị như nhau.
trồng cây ăn trái.
Có thể so sánh việc tu hành của chúng ta cũng giống như việc trồng cây ăn trái. Ở cây ăn trái, người ta có thể thu được trái thật nhanh bằng cách chiết cành và đem trồng, nhưng cây sẽ không thọ hay có sức sống mạnh mẽ. Một cách khác là ươm hạt và tạo cây từ hạt giống đó. Bằng cách này, cây sẽ khỏe mạnh và vững vàng. Công việc tu hành của chúng ta cũng vậy.
Mũi thuốc độc.
Có hai loại khổ: thường khổ, khổ bình thường, và biệt khổ, khổ khác thường. Thường khổ là sự khổ vốn thuộc bản chất cố hữu của tất cả mọi sự vật hiện tượng, do duyên khởi mà thành. Biệt khổ là loại khổ từ ngoài len lỏi vào trong. Hãy tìm hiểu xem chúng khác nhau ra sao bằng cách sử dụng ví dụ sau đây. Giả dụ, quý vị bị bệnh và đi khám. Bác sĩ quyết định chích cho quý vị một mũi thuốc. Khi cây kim đâm vào da, có sự đau đớn nào đó. Điều này là tự nhiên. Khi kim được rút ra, cái đau đó biến mất. Điều này tương tự như thường khổ. Chẳng có vấn đề gì. Người nào cũng từng trải nghiệm điều này hết. Biệt khổ là loại khổ nảy sinh từ sự chấp ái, bám víu vào sự vật. Điều này cũng giống như việc nhận một mũi tiêm với ống tiêm chứa đầy thuốc độc. Đây không còn là thường khổ nữa, đó là sự đau đớn kết thúc bằng cái chết.
Cây bút quý.
Nếu không hiểu sự an bình tĩnh lặng là gì, quý vị sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nó. Chẳng hạn, giả sử quý vị có một cây bút rất đắt tiền mà quý vị vẫn thường xuyên dắt nó trên túi áo. Nhưng một ngày kia, quý vị đặt nó ở đâu đó và quên mất. Sau đó, khi đặt tay lên chỗ thường lệ để tìm nó đã không còn ở đó. Quý vị hoảng hốt, nghĩ mình đã làm mất nó rồi. Quý vị hoảng hốt là vì có kiến giải sai lầm. Quý vị không nhìn thấy chân tướng của vấn đề, và do đó kết quả là quý vị bị khổ. Bất kể đang làm gì, quý vị cũng không ngăn được sự hối tiếc về việc để mất cây bút quý. Tiếc quá, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua, vậy mà bây giờ lại mất. Nhưng rồi quý vị nhớ lại, à phải rồi, lúc đi tắm mình có đặt cây bút đó vào túi quần sau. Trong khoảnh khắc nhớ lại đó, quý vị đã cảm thấy trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi. Mặc dù quý vị vẫn chưa tìm được cây bút, quý vị không còn lo âu về chuyện đó nữa. Và khi bước đi, quý vị đặt tay mình vào túi quần sau và nó đang ở đó. Tâm đã lừa phỉnh quý vị. Lo âu xuất phát từ vô minh, dốt nát, mê muội. Bây giờ, khi tìm được cây bút, quý vị không còn lo âu, không còn nghi ngờ. Đây là loại an tĩnh xuất phát từ việc thấy nguyên nhân của vấn nạn, nguyên nhân của khổ. Ngay khi quý vị nhớ lại rằng mình đã đặt cây bút ở túi sau, sự khổ của quý vị biến mất. Sự hiểu biết chân lý mang đến sự tĩnh lặng.
Con hổ dữ.
Tâm của chúng ta giống như con hổ dữ bị nhốt trong chuồng. Nếu không thoát ra được, nó sẽ gầm gừ và lồng lộn. Nó phải được thuần hóa bằng thiền định. Các phiền não ô trược của chúng ta cũng giống như con hổ dữ. Chúng ta phải nhốt con hổ này trong một cái chuồng kiên cố, được làm bằng sự quán niệm, tinh cần nhẫn nại và bao dung. Thế rồi, chúng ta không nuôi dưỡng những ham muốn theo thói quen của nó, và nó sẽ từ từ bị đói đến chết.
Thăng đỏ và con chim.
Cuộc sống gia đình vừa dễ vừa khó. Điều này cũng giống như quý vị cầm một cục than nóng đỏ trong tay và chạy đến gặp tôi để than vãn về việc này. Tôi nói quý vị hãy bỏ nó đi, nhưng quý vị không chịu, đồng thời còn nói tôi muốn nó phải nguội kìa. Chà, hoặc là quý vị hãy luyện nó đi. Hoặc là quý vị phải học cách để trở nên hết sức nhẫn nại. Làm cách nào tôi có thể luyện bỏ nó được chứ? Quý vị hỏi, làm cách nào tôi có thể buông bỏ gia đình mình đây? Chỉ cần bỏ tất cả họ vào trong tâm quý vị. Hãy buông bỏ sự luyến ái vào họ. Dĩ nhiên quý vị vẫn còn những bổn phận đối với gia đình mình. Quý vị cũng giống như một con chim đang đẻ trứng. Quý vị phải có trách nhiệm ấp đám trứng đó và chăm sóc chúng cho đến khi chúng nở. Chỉ có điều, đừng suy nghĩ theo khuôn khổ, cái gia đình của tôi. Kiểu suy nghĩ như vậy chỉ gây nên một sự khổ khác nữa. Đừng suy nghĩ rằng hạnh phúc của quý vị tùy thuộc ở chuyện sống chung hay sống riêng. Chỉ cần sống theo pháp và tìm kiếm chân hạnh phúc.
Con khỉ hiếu động.
Tâm không kiểm soát cũng giống như con khỉ hiếu động, nhảy nhót lung tung, hết chỗ này sang chỗ nọ. Quý vị phải học cách kiểm soát nó. Hãy nhìn thấy thực tướng của tâm, vô thường, khổ và hư không. Đừng chạy theo nó khi nó nhảy nhót lung tung. Hãy học cách làm chủ nó. Hãy xích nó lại và cứ để cho nó tiêu mòn và tịch diệt. Khi ấy, quý vị sẽ có một con khỉ chết và sau cùng quý vị đạt được sự tĩnh lặng.
Sông và suối.
Khi người ta bước vào dòng sông Pháp, họ hòa làm một với Pháp. Mặc dù có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng họ hòa hợp, họ trộn lẫn vào nhau. Cũng giống như những con sông và con suối đang chảy ra biển cả. Một khi đã chảy vào đại dương, tất cả chúng đều có cùng mùi vị, cùng màu sắc. Điều này cũng tương tự đối với chúng sinh.
Sợi thần.
Cố gắng diệt trừ khổ đau trước nhất mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của khổ, thì chẳng khác nào cố kéo một sợi dây đã bị cột chặt rồi. Quý vị chỉ kéo được ở đầu bên này thôi. Đầu bên kia của sợi thần vẫn bị cột chặt vào chỗ đó, cho nên chẳng bao giờ kéo nó đi được. Phải làm gì mới kéo được nó? Nó không rời ra được là bởi vì quý vị chẳng bao giờ tìm hiểu cội nguồn gốc rễ của nó. Quý vị chỉ kéo được thoải mái ở phía đầu bên này mà thôi. Nó phải được cột chặt vào cái gì đó, và đó là lý do tại sao nó không tuột ra. Hãy đi đến chỗ đầu nguồn, tháo cái gút đó và thế là nó bung ra.
Cát và muối.
Vấn nạn xảy ra là bởi người ta bám chấp vào các ước lệ và những gì họ cho rằng vạn pháp phải là. Thế nhưng nếu quý vị nhìn cho thật thấu đáo, theo nghĩa tuyệt đối, quý vị sẽ thấy rằng vạn pháp thật ra vốn hư không, chỉ do giả hợp mà thành. Nhà cửa, gia đình, tiền tài chỉ là những quy ước do chúng ta tạo ra. Nếu nhìn dưới ánh sáng của pháp, chúng không thuộc về chúng ta. Ngay cả cái thân này cũng thật sự không phải của chúng ta. Và chỉ bởi vì chúng ta giả định nó là như vậy, thì nó cũng vẫn không phải là của chúng ta. Điều này cũng giống như chúng ta nắm một nắm cát và đồng ý gọi đó là muối. Điều đó sẽ khiến nó biến thành muối sao? Chà, phải, nó sẽ là muối, nhưng chỉ là danh thôi chứ không phải thực. Quý vị không thể dùng nó để nấu ăn được, bởi vì bất kể quý vị gọi nó là gì, nó cũng vẫn là cát. Cát mà được cho là muối, không làm nó biến thành muối được.
Học sinh tiểu học.
Việc tu hành theo pháp cũng giống như một đứa bé đang học viết. Lúc đầu thì nó viết không được đẹp, chữ to, vặn vẹo và ngoệt ngoạc. Sau một thời gian, chữ viết khá hơn rất nhiều thông qua luyện tập. Việc tu hành theo pháp cũng giống y như vậy. Lúc đầu thì quý vị lóng ngóng, đôi khi an tĩnh, đôi khi không. Quý vị không thật sự biết cái gì là cái gì. Một số người trở nên chán nản, nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy sống bằng nỗ lực, giống y như đứa bé học sinh tiểu học vậy. Nhờ tích lũy kinh nghiệm, cháu viết càng lúc càng đẹp hơn. Từ viết xấu thành viết đẹp là do sự luyện tập từ ban đầu, từ thời ấu thơ.
Đập tràng.
Khi xây một cái đập, quý vị cũng phải làm một cái đập tràng, lối để xả nước thừa của hồ chứa nước. Thế rồi khi nước dâng lên quá cao, nước có thể thoát đi một cách an toàn. Khi nước cao đến miệng đập, quý vị cho tháo cái đập tràng. Quý vị phải có một cái van an toàn như vậy. Hiểu rằng thế gian vô thường là một cái van an toàn của các bậc giác ngộ. Nếu có cái van an toàn này, quý vị cũng sẽ đạt được tĩnh lặng.
Miếng dầm dưới chân.
Đức Phật đã dạy chúng ta cách giải thoát qua việc sử dụng trí tuệ. Chẳng hạn, giả sử quý vị đang bị một miếng dầm ghim dưới chân. Đôi khi quý vị dẫm phải một hòn đá, làm ép vào chỗ miếng dầm, và quả thật điều đó làm quý vị rất đau. Do đó quý vị sờ nặng khắp bàn chân, nhưng do chẳng tìm thấy gì, quý vị đành nhún vai và bước đi tiếp. Sau đó quý vị lại dẫm lên cái gì đó nữa và cơn đau lại xuất hiện ở chỗ đó. Việc này xảy ra nhiều lần. Đâu là nguyên nhân của cơn đau đó? Nguyên nhân chính là miếng dầm nằm ở trong chân của quý vị. Bất cứ khi nào cơn đau đó dấy sinh, quý vị có thể nhìn xuống và lấy tay sờ, nhưng khi chẳng tìm ra miếng dầm đó, quý vị cứ mặc kệ nó. Cơn đau cứ tái diễn hết lần này đến lần khác, cho đến khi ước muốn lấy nó ra cho bằng được, không ngừng ám ảnh quý vị. Cuối cùng, cũng đã đến lúc rồi, quý vị quyết chí phải lấy miếng dầm đó ra, bởi nó làm quý vị đau lắm rồi. Sự tinh tấn trong tu hành của chúng ta cũng phải giống như vậy. Bất kể nó gây tổn thương ở đâu, có sự va chạm ở chỗ nào, chúng ta cũng phải quan sát. Chúng ta phải đối mặt với vấn nạn đang ở trước mắt, chứ không phải chỉ có nhún vai cho xong chuyện. Phải lấy miếng dầm đó ra khỏi chân quý vị. Khi quý vị nhìn thẳng vào nó, quý vị sẽ biết nó, thấy nó và trải nghiệm nó đúng như những gì nó đang là.
Con ngựa bất kham.
Tâm cũng giống như con ngựa bất kham và rất khó huấn luyện. Quý vị làm gì khi gặp phải một con ngựa như thế? Hãy cho nó nhịn đói một thời gian và chẳng mấy chốc nó sẽ dịu tính lại. Và khi nó chịu nghe lệnh của quý vị, hãy cho nó ăn chút đỉnh. Chúng ta có thể huấn luyện tâm theo cùng cách đó. Với sự tinh tấn đúng đắn, trí tuệ sẽ khởi sinh.
Cái gốc cây.
Quý vị phải hiểu được nguyên nhân căn để của mọi sự việc. Điều này cũng giống như quý vị đang đi bộ và vấp phải một gốc cây. Do đó quý vị cầm cây rìu để đốn hạ nó, nhưng rồi nó mọc trở lại và quý vị lại bị vấp một lần nữa, thế là quý vị lại chặt bỏ nó. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục mọc ra trở lại, tốt nhất quý vị nên lái một chiếc xe ủi và nhổ phăng nó đi. Nhưng không được chần chừ, nếu không, Điều này sẽ giống như quý vị tự nhủ, hôm nay có nên làm không? Tôi có nên... Có lẽ tôi sẽ làm vào ngày mai. Thế rồi qua ngày hôm sau, tôi có nên làm hay không? Và quý vị cứ tiếp tục như vậy hết ngày này sang ngày khác cho đến khi quý vị chết. Và quý vị chẳng bao giờ đi được đến đâu cả. Quý vị phải nghĩ là làm. Vậy là đủ rồi.
Bánh ngọt.
Tu hành là vấn đề nhìn thẳng vào tâm. Đây là trí tuệ. Khi quý vị quan sát và hiểu được tâm, quý vị sẽ có trí tuệ để biết những hạn chế của định hay sách vở. Nếu quý vị đã tu hành và đã hiểu được sự vô luyến ái, khi ấy quý vị có thể quay lại với sách vở. Chúng sẽ giống như cái bánh ngọt. Chúng có thể giúp cho quý vị giảng pháp cho người khác, hoặc quý vị có thể quay trở lại với việc tu tập thiền tam muội, bởi vì giờ đây quý vị có trí tuệ để biết không chấp ái vào bất cứ gì.
Quả xoài ngọt.
Pháp là ở trong tâm của quý vị, chứ không phải ở trong rừng. Đừng tin vào ai khác, chỉ cần lắng nghe chính cái tâm của quý vị. Quý vị không cần phải đi xa và tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác. Trí tuệ đang ở ngay bên trong quý vị, giống như một quả xoài chín ngọt đã có sẵn ở bên trong quả xoài còn xanh.
Quả đu đủ ngọt.
Các phiền não có thể trở nên hữu dụng nếu biết sử dụng một cách khéo léo. Điều này cũng giống như gom phân gà và phân trâu bò, bón cho cây đu đủ phát triển tốt. Phân gia súc là một thứ uế bẩn, nhưng khi cây ra quả, các quả đu đủ sẽ rất đẹp và ngọt ngào. Bất cứ khi nào nghi hoặc nảy sinh chẳng hạn, hãy nhìn vào nó, hãy quan sát nó ngay tại đó. Điều này sẽ giúp quý vị tu hành tinh tấn và thu được quả ngọt.
Máy ghi âm.
Nếu việc lắng nghe pháp khiến tâm của quý vị trở nên thanh tịnh, điều đó thật là tốt. Quý vị không cần phải cố gắng nhớ bất cứ điều gì. Một số quý vị có thể không tin tưởng ở điều này, nhưng nếu tâm bình an và quý vị chỉ nghe những gì được giảng, đồng thời có thể lướt qua trong lúc đang triền miên suy ngẫm, khi ấy quý vị sẽ thấy thích sử dụng máy ghi âm. Sau một thời gian, khi quý vị bật lên, mọi thứ sẽ có sẵn, không phải sợ rằng sẽ chẳng có cái gì hết. Ngay khi quý vị bật máy ghi âm lên, mọi thứ sẽ đang ở đó.
Tên trộm và võ sĩ.
Người mang kiến giải sai lầm mà hành thiền thì chẳng khác nào tên trộm. Sau khi bị bắt, đã thuê một luật sư tài giỏi để giúp mình thoát tội. Nhưng một khi đã thoát tội, anh ta sẽ bắt đầu ăn trộm trở lại. Hoặc họ sẽ giống như một võ sĩ đã bị hạ đo ván, đi băng bóp vết thương và rồi tiếp tục thi đấu nữa, chỉ để lại nhận thêm những vết thương mới. Và cái dòng luẩn quẩn này cứ xoay mãi không ngừng. Mục đích của thiền không phải chỉ giúp chúng ta luôn điềm tĩnh, giúp chúng ta thoát khỏi phiền não, mà còn là sự nhìn thấy và diệt trừ các căn nguyên khiến tâm chúng ta bất an.
Tên trộm và sát nhân.
Thân và tâm của quý vị cũng giống như một lũ ăn trộm và sát nhân. Chúng không ngừng lôi quý vị vào biển lửa của dục tham, sân hận và si mê. Chúng lừa gạt quý vị thông qua những khoái lạc của lục trần. Chúng réo gọi bằng những tiếng nói du dương ngọt ngào từ phía bên kia cánh cửa rằng Ồ, hãy đến đây, xin hãy đến đây. Và khi quý vị mở cửa, chúng liền bắn quý vị ngay.
Tấm lưới dài.
Hãy biết và quan sát tâm của quý vị. Nó thuần khiết, nhưng tình cảm đến và làm cho nó bị nhuốm màu. Do đó hãy cho phép tâm của quý vị giống như một tấm lưới dài để đón bắt các cảm xúc và suy nghĩ đang đến và quan sát chúng trước khi có phản ứng.
Cội cây.
Có thể so sánh việc gia hành tu tập Phật đạo như một cội cây. Cây có rễ, thân, cành và lá. Mỗi chiếc lá và mỗi cành cây, kể cả thân cây, đều phụ thuộc vào rễ để hút dưỡng chất và gửi chúng đến mọi bộ phận của cây. Cây thì phụ thuộc vào rễ để tồn sinh. Chúng ta cũng vậy, hành động và lời nói của chúng ta giống như thân, cành và nhánh cây. Tâm cũng giống như rễ, hút dưỡng chất và gửi nó đi để nuôi các phần của cây, để rồi đến phiên mình, thân và cành cho ra quả. Bất kể tâm đang mang trạng thái gì, nếu nó dựa trên tà kiến hay chánh kiến, nó sẽ thể hiện cái tà kiến hay chánh kiến đó ra bên ngoài thông qua thân nghiệp và khẩu nghiệp của chúng ta. Do đó, việc nuôi dưỡng Phật đạo thông qua sự áp dụng thực tế các lời pháp là điều hết sức quan trọng.
Cây mọc ra ngoài.
Có ai ra lệnh cho cây phải mọc theo cách mà nó đang mọc không? Chúng không thể trò chuyện, cũng không thể chạy loanh quanh, nhưng nó có thể mọc vươn ra xa để tránh các chướng ngại. Bất cứ chỗ nào chúng phát triển khó khăn hoặc bị cản trở, chúng sẽ đánh vòng để vươn ra khỏi chỗ đó. Tự tính của cây là vô tri vô giác, chúng hành động theo quy luật của tự nhiên, nhưng chúng biết đủ để vươn ra khỏi chỗ nguy hiểm và mọc về phía thích hợp. Con người cũng giống như vậy, chúng ta muốn thoát khỏi khổ, và nếu biết rằng cái mà chúng ta thích và cái mà chúng ta không thích đều là khổ, khi ấy chúng ta sẽ không cận kề bên chúng, không bị gây chướng ngại bởi chúng. Khi chúng ta hướng về Phật, sự khổ sẽ dời đi, và sau cùng là đạt được sự giải thoát hoàn toàn.
Hư ngụy.
Thế nhân thường hay nói năng một cách hư ngụy. Ví dụ, giả sử một ngày kia, quý vị tình cờ gặp lại người đã lâu không gặp trên xe lửa. Ồ, rất vui được gặp lại anh, tôi cũng định bụng sẽ đến thăm anh đó. Thật ra, không phải vậy. Quý vị thậm chí có thèm tưởng nghĩ gì đến anh ta đâu, nhưng quý vị chỉ nói như vậy vào thời điểm vui mừng và do đó nó trở thành lời nói dối. Thế nhưng đó là lời nói dối không cố ý. Đây là một hình thức nói dối tinh tế và người ta có khuynh hướng nói dối như vậy. Đây cũng là một nhiễm trược mà chúng ta phải tập luyện dứt bỏ nó.
Dây nho.
Một đứa trẻ đang lớn cũng giống như một dây nho đang phát triển. Dây nho sẽ phát triển và bám vào thân cây gần nhất. Nó sẽ không đi theo cây nào khác hay hình thức nào khác mà sẽ dựa vào cây đó để định hình, định hướng. Nếu cây đó mọc thẳng và vươn cao, dây nho cũng sẽ phát triển thẳng và vươn cao. Nếu cây đó phát triển cong quẹo và nghiêng sang một bên, dây nho cũng sẽ như vậy. Phải hiểu rằng, việc dạy bảo con cái của quý vị thật sự xuất phát từ cách quý vị đang sống ra sao và từ những gì mà đứa trẻ được chứng kiến hơn là từ bất cứ lời dạy nào của quý vị. Do đó, việc tu hành của quý vị không chỉ là cho chính mình, mà còn cho cả con cái và những người xung quanh.
Con kênh kênh.
Nhiều người có trình độ đại học và đạt những bằng cấp cao, rất thành công trong cuộc sống, nhưng họ vẫn thấy rằng còn thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Mặc dù họ có những suy nghĩ thật uyên thâm và quảng bác, nhưng tâm của họ vẫn chất đầy sự nhỏ nhen, vụng vặt và hoài nghi. Điều này cũng giống như một con chim kênh kênh, nó bay rất cao, nhưng nó ăn cái gì?
Nước trong hũ tro.
Nếu chúng ta không ngừng quan sát trong lúc hành thiền, năng lượng sẽ đến với chúng ta. Điều này cũng tương tự như nước trong một hũ tro. Nếu chúng ta cho nước vào đó và để cho nó lắng xuống, chúng ta tiếp tục đổ nước vào hũ tro để các ấu trùng sống trong nước không bị chết. Sự tinh tấn và thực hiện tu tập hàng ngày cũng giống y như vậy. Chúng ta phải giữ cho nó lắng lại.
Con trâu.
Sự suy nghĩ của chúng ta đuổi theo các pháp trần của lục căn bất kể chúng đi đâu. Thế nhưng không phải pháp trần nào cũng là có thật. Tất cả chúng đều là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng giới sinh, hãy quan sát chúng và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Điều này cũng giống như việc chăn trâu trên ruộng. Khi ai đó chăn trâu, anh ta cho phép nó bước tới bước lui, thoải mái nhưng vẫn không ngừng để mắt đến nó. Nếu con trâu bước gần đến đám lúa, anh ta la nó và con trâu đó bước lùi lại. Nếu không nghe lời, nó sẽ bị quất roi. Người chăn trâu đó không thể ngủ gật được, nếu không, khi thức dậy, anh ta sẽ thấy đám lúa đã bị gặm sạch. Tâm cũng giống như con trâu đó, và những cây lúa chính là lục trần, các đối tượng của giác quan. Người chăn trâu là người chủ. Khi quan sát tâm, người chủ để ý hết mọi thứ. Người đó nhìn thấy tâm ra sao khi nó chạy theo các pháp trần, và tâm ra sao khi nó không chạy theo chúng. Khi người ta quán tâm như vậy, trí tuệ sẽ khởi sinh. Khi tâm gặp một pháp trần, nó sẽ ghì chặt, giống như con trâu sẽ nhai cây lúa khi nó bắt gặp. Do đó, bất luận tâm có chạy đi đâu, quý vị cũng phải canh chừng nó. Khi nó đến gần đám lúa, hãy la nó. Nếu nó không chịu nghe lời, hãy đánh cho nó một gậy.
Giếng và vườn cây ăn trái.
Quý vị sẽ phải cất công mới tìm được sự an tĩnh trong thế gian này. Điều này cũng giống như việc đào giếng. Nước đang có ở đó, nhưng quý vị phải đào thì mới có. Hoặc giống như một vườn cây ăn trái đã được gieo trồng rồi. Quả thì có ở đó, nhưng quý vị phải hái. Chúng sẽ không tự rơi vào miệng quý vị đâu.
Khúc gỗ.
Không thể phân biệt Samatha, thiền chỉ, và Vipassana, thiền quán được. Samatha là sự tĩnh lặng, còn Vipassana là sự quán sát. Muốn quán sát, người ta phải đạt được tĩnh lặng, và muốn đạt được tĩnh lặng, người ta phải quán sát để hiểu tâm. Muốn tách bạch chúng ra thì chẳng khác nào việc cầm vào giữa khúc gỗ và chỉ muốn một đầu của khúc gỗ được nhấc lên thôi. Cả hai đầu khúc gỗ phải đi lên cùng lúc. Quý vị không thể tách nó ra được. Khi hành thiền, việc nói đó là Samatha hay Vipassana là không cần thiết, chỉ cần gọi đó là sự tu tập theo Pháp. Vậy là đủ rồi.
Sai đường.
Nếu quý vị không hiểu được khổ đế, chân lý về sự khổ, và cách để diệt khổ. Mọi thành phần của con đường mà quý vị đang đi đều là hư ngụy hết, ác khẩu và ác hạnh. Pháp môn tu quán cũng là sai. Điều này sẽ giống như việc muốn đến một ngôi làng nào đó. Quý vị bị lầm lẫn và đi sai đường, nhưng quý vị vẫn thấy đi trên con đường đó thật thoải mái, và thế là cứ tiếp tục bước đi trong cảnh lạc hướng. Thế nhưng bất kể con đường đó thoải mái và tiện lợi đến mức nào, nó cũng vẫn sẽ không dẫn quý vị đến được nơi quý vị muốn đến. Giảng dạy cho chúng ta thấy cách sống. Nó có nhiều phương cách để chỉ rõ, qua những hòn đá, cội cây hay chỉ cần đứng trước mặt quý vị. Nó là những bài giảng pháp nhưng không phải bằng lời. Do đó, hãy tịnh tâm, an trí và học cách quan sát. Quý vị sẽ tìm thấy toàn bộ pháp đang hiện hình ở ngay đây và ngay bây giờ. Quý vị còn muốn tìm ở lúc nào khác và ở nơi nào khác nữa đây? Thậm chí chỉ cần một chút trí tuệ thôi, chúng ta cũng sẽ hiểu được pháp một cách rõ ràng thông qua những phương cách hiện hữu của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu ra rằng dạng pháp trong cõi đời này đều là một vị thầy. Cây cỏ và các loài dây leo chẳng hạn có thể chỉ rõ cho chúng ta thấy bản chất của thực tại. Với trí tuệ, không cần phải hỏi bất kỳ ai hết, không cần phải học, chúng ta có thể học hỏi từ thiên nhiên, đủ để giác ngộ.